xin quý các em được chị Thị Hương thực hiện vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu trên Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lánh dữ đó các em. Thì Thị Hương ước mong chương trình thế giới các em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta có hơn 4.500 hiến các em nha. Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp trước thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Em thân mến, để mở đầu chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài ca đi học do Hộp Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
bình minh dần.
Các em vừa nghe bài Bài ca đi học do Hộp ca thiếu nhi hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe câu chuyện cổ tích Tô Cách Lan mang tiêu đề Nàng Mê Lạp và Con Trâu Nước. Các em cùng nghe nha. Ngày xưa, khi những ngày nắng ấm trở lại với ánh dương đốt cháy những đám cỏ khô, và theo tập quán miền cao nguyên, hết thảy mọi người nông dân đều thả gia súc lên ăn cỏ trên các ngọn đồi để bắt đầu thời gian nghỉ ngơi cho đến lúc trở về nhà trú ẩn trong mùa đông tháng giá. Một nông dân thuộc dòng họ Đô Năng tên Mạc Lê Go, sinh sống tại địa phương, đã dựng một căn nhà nhỏ trú ẩn ở sườn đồi vắng vẻ, nhìn xuống một cái đầm nước thật lớn. Các em, các em biết không, căn nhà được quét vôi trắng đến trơ vơ như nhà một người ẩn dật giữa đám cây cỏ xanh tươi. Dưới chân là đồng cỏ phì nhiêu, tiện cho đàn bò ăn cỏ. Rất nhiều người sở tại đã phải lắc đầu e sợ việc Mạc Lê Go đã điên rồ cho xây cất căn nhà tại đó. Sở dĩ họ cho là điên rồ vì không có một người nào dám cả gan đặt chân vào chơi trên con đường nhỏ chạy qua nơi này, vì trước đây đã nhiều lần xảy ra những chuyện đen tối chẳng lành đó các em. Các em biết không, lý do chính là vì tại đây, sâu dưới đầm nước lớn, có một con quái vật hung dữ hàng ngày kiếm mồi quanh quẩn trong vùng. Con quái vật ấy là một con trâu nước đó các em. Không một ai có thể diễn tả lại được hình dạng con quái vật. Người nào mà cố công rình mò thật lâu để được trông thấy con quái vật nguy hiểm này khi nó xuất hiện từ dưới mặt nước đen tối âm u của chiếc đầm sâu sẽ không còn sống mà kể lại. Khi con quái vật đó, nó đi vẫn vơ kiếm mồi loanh quanh ở sườn đồi, nó có thể thay hình đổi dạng vì nó có phép thuật ma quái yêu tinh đó các em. Các em biết không, nó có thể biến hóa ra một bà cụ già, một con quạ đen hoặc là con hồ ly cáo. Cho đến khi sắp mê hoặc quyến rũ được con mồi, rồi lúc đó nó mới hiện lại nguyên hình. Theo lời đồn, con trâu nước này có hình dốc to lớn, đen đuổi, với đôi sừng nhọn quát, mọc ngược trên chiếc đầu đồ sộ, và khi đi đến đâu có thể xoay ngược chiều gió và ngụp sâu xuống được cả ở bãi cỏ đó các em. Mặc dù mọi người đều sợ sệt lẩn tránh nó, nhưng theo câu chuyện kể lại về con quái vật này thì mỗi năm nó vẫn có thể tìm kiếm được một con mồi. Tuy vậy, MacGregor không quan tâm đến những lời khuyên nhủ của lân bang lối xóm ông về sự nguy hiểm vì có ngôi nhà nhỏ ở gần đầm nước. Họ khuyên ông nên dời căn nhà sang phía bên có cánh đồng cỏ khô cháy và nước đầm chảy mạnh, vì trâu nước rất sợ những nơi nước chảy xiết và những cánh đồng khô cháy đó các em. Các em biết không, MacGregor chỉ trả lời là ông cần có cỏ tươi cho bò ăn, còn như con trâu nước ma quái, ông chỉ tin sự hiện diện của nó khi nào ông được đối diện với nó mà thôi. Về những người xấu số, nạn nhân của con trâu nước, ông cho là họ không chịu phiền phức những người quanh vùng để xin ngủ trọ trong đêm tối, mà cứ cố ra đi nên nhập nhoạng, bị trượt chân rơi xuống dòng nước sâu trên quãng đường trở về nhà mà bị mất tích. Rồi cuối cùng ông phải rút lại hết những lời đã nói ra về vụ này, và sau đây là sự việc đã xảy đến. Ông có một người con gái tên Mễ Lạp mà ông yêu quý tột bậc. Mỗi năm cô này thường có thói quen theo cha lên căn nhà nhỏ sườn đồi vào ngày mùa hạ, và hàng ngày cô thường đem guồng tơ ra để cửa liều để ngồi quay. Các em biết không, năm nay cũng như những năm trước, nhưng căn nhà được cất lên ở một địa điểm mà mọi người cho là nguy hiểm. Vậy mà Mễ Lạp cũng can đảm như cha, chẳng biết sợ hãi gì. Khi màn đêm bắt đầu phủ bóng tối xuống đám cỏ tím, cô chạy xuống bờ đầm nước để gọi bò về chuồng. Cô thường đi chân đất qua các đồi, trong bụng nghĩ rằng chẳng có chi mà ngại, vì cha cô thường bảo cô là nơi đây không có gì đáng sợ. Nhưng cô cũng cảm thấy hơi ghê mình rờn rợn khi nhìn thấy sóng nước dưới đầm đập vào ven bờ đầy cỏ, rồi biến đi theo bóng cỏ trong nước. Nhưng cô vẫn trở về bình an. Rồi ngày qua các sự sợ hãi vẫn dơ cũng biến mất. Cô lại đem guồng tơ ra quay ở trước cửa, miệng nghêu ngao ca hát dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời đó các em. Các em biết không, một buổi sáng ánh dương vàng chói, khi cô đang quay guồng tơ, bỗng một bóng đen tiến đến khiến cô giật mình la quảng. Liền đó một giọng nói êm dịu bỗng đập vào tai cô.
Thật quả tôi không có ý làm cho cô phải sửng sốt.
Mễ Lạp nhìn xung quanh nàng và chỉ thấy một chàng trẻ tuổi đang đứng gần bên. Chàng trông cao lớn và đẹp trai, đôi vai tương xứng một người lực sĩ. Hình bóng chàng thật kỳ lạ, vì quần áo cũng như mớ tóc đen bồng lại bị ướt át đầy nước. Cô Mễ Lạp lên tiếng hỏi, tại sao chàng lại bị ướt đẫm như vậy? Cô nhìn trời rồi nói tiếp, trên trời thấy trong sáng và không có một đám mây nào. Chàng trẻ tuổi không cần nghe hỏi thêm và trả lời ngay tức khắc.
Đúng vậy cô à, tôi đi qua một cái vũng nhỏ trên đồi, chẳng may trượt chân mà ngã xuống nước. Nhưng không sao đâu, ánh nắng sẽ làm khô ngay tức thì.
Rồi chàng ngồi ngay xuống đất bên cạnh cô ta đang mải miết quay tơ và tán tỉnh bằng những lời êm dịu. Ngoài ra chàng còn có những cử chỉ đáng mến và theo lời nói ngọt ngào bằng khóe mắt tình tứ, khiến cho nàng không cảm thấy sự gì lạ lùng trong chàng ta và cố tình xua đuổi những ý nghĩ đen tối về việc này đó các em. Các em biết không, chàng thấy nắng đẹp chiếu trên đỉnh đầu nên lấy tay chải mái tóc còn ướt át. Nàng Mễ Lạp vậy nói,
chàng hãy gối đầu vào lòng thiếp, thiếp sẽ chải cho mái tóc chàng được trơn tru.
Và khi chàng đã làm theo như nàng bảo, nàng bắt đầu cầm lược chải, nhưng những sợi tóc rối với bàn tay êm dịu của nàng, Rồi bất chợt, nàng ngừng tay chạy chuốt vì một sự kinh ngạc đã đến trong đầu óc nàng. Đó các em, các em biết không, nàng thấy răng lược bị mắc bởi một loại rễ cây mọc dưới nước và có lẫn cả bùn. Rễ cây và bùn này nàng đã biết rõ vì phải chăng là thứ mà nàng vẫn thường nôm thấy ở các chiếc lưới do cha nàng đánh cá từ cái đầm phía dưới chân đồi. Đó các em, sự thật đó là thứ cỏ ma cuốn xung quanh chùm rễ cây và mắc vào tóc chàng. Như vậy chàng đâu phải là một chàng trai trẻ, đúng hắn là con trâu nước hung bạo biến thể từ nơi sao huyệt để trở thành hình dáng đẹp trai ngõ hầu cám dỗ cho nàng phải chết. Đó các em, các em biết không, ngay lúc đó nàng nể lạp nhìn thấy đôi mắt kinh đổm của chàng trai đã biến thành mắt con quái vật. Nàng thét to lên một tiếng, đẩy vội cái đầu đen ngòm của chàng trai và đứng phắt ngay dậy. Cái guồng quay tơ đổ lăn ra mặt đất khi nàng lao người chạy. Nàng chạy nhanh ngay xuống chân đồi như có đôi cánh trên đôi gót chân nàng. Phía sau nàng, dưới ánh nắng có đầy sự kinh khủng. Một bóng đen tỏa ra như màu đen tối của đáy nước sâu dưới đầm. Nhưng nàng mễ lạp còn được tốt xấu hơn nhiều nạn nhân khác của con trâu nước. Vì con quái vật chưa kịp bắt nàng thì nàng đã chạy đến nơi đồng cỏ cháy khô gần quãng nước đầm chảy mạnh. Tại đây nàng nhảy ngay xuống nước, vì thế nên nàng đã thoát hiểm. Đó các em, các em biết không, từ đó trở đi không còn ai dám bước chân vào ngưỡng cửa căn nhà nhỏ quét vôi trắng bỏ hoang trên sườn đồi, ngay đến cả người cha dòng Đô Năng là ông Mạc Lê Gò. Vì xúc động trước sự việc xảy ra với con gái, đành phải lấy lại hết lời nói ông không tin ma quỷ và chuyện trâu nước thành hình. Đó các em, cho đến bây giờ mọi người còn nhìn thấy những viên gạch dụng đổ nát dương dãi của căn nhà nhỏ bỏ hoang trên sườn đồi, cây cối mọc tùm. Đó là những di tích về chuyện con trâu nước còn sót lại. Là vậy đó các em. Vừa nghe câu chuyện cổ tích Tô Cách Lan mang tựa đề Nàng Mê Lạp và Con Trâu Nước, chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Rắc Rối do em Thanh Thủy hát. Các em cùng nghe nha.
Nước mắt
em vừa nghe bài Sắc Rối do em Thanh Thủy đăng ca. Và bây giờ trở lại phần kể chuyện. Chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe một chuyện ngắn của Tô Cách Lan mang tựa đề Con Cáo và Con Chim. Các em cùng nghe nha. Một hôm, có một con chim nằm sưởi ấm trên một hòn đá dưới ánh thái dương bên bờ một con suối rồi ngủ lơ mơ lúc nào không hay. Khi ấy, có một con cáo rón rén đến bên cạnh, dùng một chân bấu chặt lấy con chim, đưa lên miệng, dùng hàm răng mà giữ lấy. Thôi các em, các em biết không? Con chim kêu lên:
"Đừng, đừng ăn thịt tôi.
Nếu bác tha cho tôi sẽ đẻ cho bác mỗi ngày một cái trứng lớn bằng cái đầu của bác." Nghe thấy chim nói vậy, con cáo nghĩ rằng mình đã bắt được một con chim quý giá và cũng mừng thầm là mình đã tìm được một kho tàng, nên thả lỏng ngay con mồi có yết hầu và da thịt mềm mại thơm ngon. Các các em, được cơ hội thoát nạn, chim ta bay tọt lên tìm nơi an toàn ở một cành cây thật cao, lá sầm tùm, yên chí đã đậu vào nơi chắc chắn, chẳng còn lo ngại gì nữa. Con chim mới bắt đầu ngỏ lời dạy khôn cho con cáo ngu dại:
"Chú cáo à, ta không để cho chú mỗi ngày một cái trứng lớn bằng cỡ đầu chú đâu, vì rằng ta đâu có thể làm được việc ấy. Nhưng ta sẽ hiến chú ba điều răng này, nếu chú chịu theo đúng, ba điều đó sẽ giúp ích cho chú nhiều hơn trong những ngày về sau. Điều thứ nhất, chú không bao giờ nên tin vào một chuyện gì vớ vẩn của một ai mà chú không quen biết hoặc chưa có những chuyện giao thiệp với họ lần nào. Điều thứ hai, đừng có bao giờ nên quan trọng quá mọi việc sơ sài nhỏ mọn. Còn điều thứ ba, bất cứ lúc nào nếu phải gìn giữ một vật gì, chú phải ôm giữ cho thật chặt chẽ, chứ nên hờ hững và cầm ôm lỏng lẻo đó nha."
Các em biết không, nói xong những lời đó, con chim đàng hoàng vỗ cánh bay đi, để lại chú cáo ngẩn ngơ nhìn theo, miệng trống rỗng há hốc ra, đầy vẻ tiếc rẻ miếng mồi ngon đã đến miệng còn buông trôi đi mất. Là vậy đó các em. Các em vừa nghe truyện ngắn cổ tích Tô Cách Lan mang tựa đề Con Cáo và Con Chim. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô nha các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Mưa Ơi Đừng Rơi do em Thúy Nga hát. Các em cùng nghe nha.
Chị Thị Hương hẹn gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nha. Thân mến, chào tạm biệt các em.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.